là Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau bản tin, phần cuối có bài Nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, chất lượng hoạt động của bộ máy sau sắp xếp. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Ủy ban dân thị xã Đông Hòa vừa triển khai kế hoạch về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực năm 2025. Theo kế hoạch, các cấp các ngành trên địa bàn thị xã sẽ đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, thực hiện công khai minh bạch trong hoạt động của các cơ quan đơn vị địa phương, xây dựng và thực hiện chế độ định mức tiêu chuẩn, thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ quyền hạn và chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ công chức viên chức, thực hiện kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan tổ chức đơn vị địa phương, thực hiện chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị địa phương khi để xảy ra tham nhũng, cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý và phương thức thanh toán, đẩy mạnh việc phát hiện, xử lý tình trạng tham nhũng vặt ở cơ quan đơn vị địa phương, tập trung ở các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm để xử lý nghiêm và công khai nhằm tăng cường răn đe, chấn chỉnh, nâng cao nhận thức trách nhiệm của xã hội trong phòng chống tham nhũng tiêu cực. Qua đó nhằm thực hiện đồng bộ có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tăng cường phối hợp các cơ quan liên quan trong việc xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng phức tạp, kịp thời phát hiện ngăn chặn xử lý nghiêm các hành vi vụ việc, vụ án tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định của pháp luật, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, khuyến khích vận động nhân dân, doanh nghiệp tham gia tích cực vào việc phát hiện, phản ánh, tố cáo, tố giác các hành vi tham nhũng tiêu cực lãng phí, kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan tổ chức đơn vị cá nhân có thẩm quyền để xem xét xử lý theo quy định, bảo vệ người phát hiện tố giác đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực. Sáng ngày 18 tháng 3, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh thị xã Đông Hòa tổ chức tổng kết công tác năm 2024 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Trong năm 2024, công tác giáo dục quốc phòng an ninh tiếp tục được các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn thị xã chú trọng quan tâm. Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh thị xã đã tham mưu cử các đối tượng tham gia các lớp bồi dưỡng với 385 lượt, 13 lớp. Tổng số học sinh được giáo dục quốc phòng an ninh tại 3 trường trung học phổ thông năm học 2023-2024 là 3.463 em, đạt 100% kế hoạch đề ra. Theo kế hoạch, năm 2025, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh thị xã Đông Hòa tiếp tục đảm bảo các đối tượng tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đạt 100% theo quy định, quan tâm đầu tư ngân sách nhằm đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị và chế độ chính sách phục vụ công tác giáo dục quốc phòng an ninh, chú trọng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng an ninh cho học sinh nhằm đáp ứng yêu cầu công tác giáo dục quốc phòng an ninh trong tình hình mới, đồng thời cụ thể hóa các văn bản liên quan đến công tác giáo dục quốc phòng an ninh của các cấp, chú trọng sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm trong công tác quốc phòng an ninh đối với cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, thế hệ trẻ, học sinh và các tầng lớp nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Nhân dịp này, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh thị xã đã khen thưởng 4 tập thể và 5 cá nhân có thành tích về công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2024. 5 năm qua, giai đoạn 2020-2025, Đảng bộ phường Hòa Vinh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 14 đạt và vượt kế hoạch 12/14 chỉ tiêu trên các lĩnh vực. Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ qua là trên địa bàn phường đã triển khai một số công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm, đã làm cho bộ mặt đô thị của phường thay đổi nhanh và ngày càng khang trang, hiện đại. Kinh tế của phường tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, cơ cấu kinh tế theo ngành có sự chuyển dịch theo hướng tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế gia tăng đạt 6,1% trên năm. Tổng giá trị sản xuất đạt 295 tỷ đồng. Giá trị tăng bình quân đầu người đạt 53,2 triệu đồng trên năm. Đời sống nhân dân được nâng cao, diện mạo đô thị từng bước hoàn thiện khang trang. Ngành dịch vụ thương mại du lịch phát triển có mức tăng trưởng khá và ổn định. Giá trị sản xuất tăng bình quân 7,6% trên năm, chiếm tỷ trọng 49,43%. Hệ thống kết cấu hạ tầng từng bước được hoàn thiện. Đến nay, phường đạt 48 trên 52 tiêu chuẩn văn minh đô thị. 5 năm qua, phường đã thực hiện bê tông 10 tuyến đường với chiều dài 3,478 km, xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng 6 công trình với tổng số tiền đầu tư 10,67 tỷ đồng. Văn hóa xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,12% trên năm. Đời sống người dân từng bước được cải thiện, bộ mặt đô thị ngày càng hoàn thiện và khởi sắc. Trật tự an toàn xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững, hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện quyết định số 236 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường cung cấp nội dung quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ cho các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ven biển để rà soát triển khai thực hiện quy hoạch. Các lực lượng chức năng phối hợp với các sở ngành địa phương liên quan duy trì an ninh trật tự, chủ động đấu tranh với các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức cá nhân ở khu vực biên giới biển, cửa khẩu theo quy định của pháp luật trong phạm vi của quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cán bộ đảng viên và người dân trong việc bảo vệ khai thác sử dụng tài nguyên vùng bờ, bảo vệ môi trường các loài sinh vật biển, bảo tồn đa dạng sinh học, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, thực thi trách nhiệm xã hội về bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo và vùng bờ. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa, phát trên sóng FM tần số 99 MHz. Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, chất lượng hoạt động của bộ máy sau sắp xếp. Thưa quý thính giả, các cơ quan, đơn vị địa phương tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm và hành động, khẩn trương cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy và chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức sau sắp xếp, đảm bảo hoàn thành thắng lợi 100% các chỉ tiêu nhiệm vụ của tỉnh đề ra trong năm 2025 và giai đoạn 2021-2025. Đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại chỉ thị số 03 về nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2025 vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành. Chỉ thị nêu rõ, năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025. Thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy, tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ 18, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, tập trung các điều kiện để Phú Yên cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Để nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và chất lượng hoạt động của các cơ quan đơn vị, đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hoàn thành thắng lợi 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2025 và giai đoạn 2021-2025. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị địa phương tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, khai thông các nguồn lực xã hội, khẩn trương xây dựng tinh thần làm việc mới, khí thế bước vào hành trình mới, khát vọng bứt phá, phát triển. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung chỉ thị số 50 ngày 1 tháng 1 năm 2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện để Phú Yên cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Khẩn trương ổn định tổ chức, tập trung triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị, đảm bảo không bị gián đoạn hoặc bỏ sót công việc, đảm bảo tinh thần, tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị địa phương phải có quyết tâm cao, hành động quyết liệt, có trọng tâm trọng điểm trong thực hiện nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị mình. Phân công nhiệm vụ cho cấp dưới phải nắm rõ, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả, xử lý ngay các trường hợp cán bộ công chức viên chức được phân công nhưng đùn đẩy, né tránh để xảy ra tình trạng chậm trễ. Tiếp tục rà soát các nguồn lực phục vụ tăng trưởng kinh tế, đảm bảo phù hợp với đặc thù của ngành, lĩnh vực địa phương, thống nhất với mục tiêu chung của tỉnh. Tập trung tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn, vướng mắc đã tồn tại từ nhiều năm nay như quy hoạch, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng, khai thông các nguồn lực phục vụ tăng trưởng, rà soát các nguồn lực mới cho tăng trưởng và giải pháp thực hiện có hiệu quả các mục tiêu cụ thể trên từng lĩnh vực. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị nâng cao nhận thức và xây dựng văn hóa công vụ phục vụ nhân dân, tăng cường cải cách hành chính, mạnh dạn trong thực hiện đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, lấy lợi ích người dân, doanh nghiệp làm trung tâm trong quá trình cải cách, đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và triển khai thực hiện có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, từng bước cải thiện mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong các giao dịch hành chính, dịch vụ hành chính công. Thường xuyên đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện hàng tháng, hàng quý để đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu được giao năm 2025 và giai đoạn 2021-2025, đảm bảo hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của tỉnh năm 2025. Sau đây là thông báo. Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa vừa ban hành các quyết định về việc cưỡng chế thu hồi đất. Theo quyết định số 765, quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Nguyễn Thành Liêm thuộc thửa đất số 72, tờ bản đồ số 94D, thửa trích đo số 25, diện tích 96m², loại đất, đất trồng cây hàng năm tại xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 2025. Theo quyết định số 766, ngày 28 tháng 2 năm 2025, áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Huỳnh Thanh Lập thuộc thửa đất số 148, tờ bản đồ số 94D, tương ứng thửa trích đo số 333, tờ bản đồ trích đo số 07, diện tích 690,3m², tại xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa. Ranh giới khu đất được thể hiện theo mảnh đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính số 07 năm 2022 được Sở Tài nguyên và Môi trường, nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường ký duyệt ngày 14 tháng 9 năm 2022. Thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 2025. Theo quyết định số 767 ngày 28 tháng 2 năm 2025, quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Nguyễn Văn Tân thuộc thửa đất số 72, tờ bản đồ số 94D, thửa trích đo số 24, diện tích 109m², loại đất ở tại nông thôn, tại xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa. Thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 2025. Theo quyết định số 768 ngày 28 tháng 2 năm 2025, quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Lương Văn Minh thuộc thửa đất số 72, tờ bản đồ số 94D, thửa trích đo số 132, diện tích 107,8m², loại đất ở tại nông thôn, tại xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa. Thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 2025. Theo quyết định số 769 ngày 28 tháng 2 năm 2025, áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Mai Kim Trung thuộc thửa đất số 56, 71, 72, tờ bản đồ số 94D, thuộc thửa đất số 16, tờ bản đồ số 1, diện tích 495,2m², loại đất ở tại nông thôn và đất trồng cây lâu năm tại xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa. Thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 2025. Theo quyết định số 770 ngày 28 tháng 2 năm 2025, quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Nguyễn Văn Tiến thuộc thửa đất số 72, tờ bản đồ số 94D, thửa trích đo số 131, diện tích 117m², loại đất trồng cây hàng năm tại xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa. Thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 2025. Theo quyết định số 772 ngày 28 tháng 2 năm 2025, quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Trần Ngọc Hải, vợ là Trương Thị Hoa, thuộc thửa đất số 111, tờ bản đồ số 94D, tương ứng thửa trích đo số 329, tờ bản đồ trích đo số 07, diện tích 220,5m², tại xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa, ranh giới khu đất được thể hiện theo mảnh đo đạt chỉnh lý bản đồ địa chính số 07 năm 2022 được Sở Tài nguyên và Môi trường, nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường, ký duyệt ngày 14 tháng 9 năm 2022. Thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 2025. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt. Sau đây là tiếp âm Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên.